Con có nghe kinh Nikaya là trong kinh mà có Đức Phật tín thống, thì trong đó có một phần nói về ái dục. Đức Phật đã nói rất sâu về vấn đề này, thì từ cái chuyện hấp dẫn giữa người phụ nữ với người nam giới và điều này rất nguy hiểm trên con đường tu tập. Thầy có thể giảng thêm về cái giới thứ ba trong nam giới không ạ? Ai được cần cảm ơn.
Về cái tính bản năng của ái dục và dẫn tối mục của nó đó, Đức Phật đã nói rất nhiều trong các kinh tạng Pali. Còn trong kinh điển Đại Thừa đó thì kinh 42 chương đó gần như là có 2/3 nói về tác hại của nó, mà chủ yếu là dành cho người tu. Để hiểu thêm về vấn đề này ở mức độ rộng và sâu đó, thì chúng tôi khuyên các quý Phật tử đó nên đọc cái quyển Hạnh Phúc Mộng và Thực của Thiền sư Nhất Hạnh, là một cái phân tích rất rộng về tác hại của ái dục từ những kinh điển gốc Pali. Áp dụng điều đó vào trong điều đạo đức thứ ba của Phật tử tại gia đó, thì chúng ta nên nhớ đó, điều mà học đó, Đức Phật khích lệ và buộc các đệ tử tại gia của Ngài đó trải nghiệm hạnh phúc tính dục đó trong quan hệ gọi là khế ước hôn nhân một vợ một chồng ta. Bởi vì trong tất cả các cái ích kỷ đó, ích kỷ một vợ một chồng là hợp lý nhất và được cho phép bởi luật pháp. Về phương diện đạo đức đó, thì cái quan hệ một vợ một chồng đó, nó làm cho người ta hạnh phúc hơn là chia sẻ đa thê hoặc là đa phu, dù dưới bất kỳ cái tác động nào hay là cái bối cảnh lịch sử xã hội nào. Điều hai, khi mình hiểu được tác hại của dục như là khúc xương hoặc là như là nước biển đó, thì những người nào nặng về tính dục đó thì cần phải thực tập để khắc phục bản thân mình. Khúc xương đó nó giống như là cái móng mồi mà con chó quặm vào nó để đã ghiền đã khát thôi, chứ còn nó không ăn được cái gì trong đó. Nhưng mà con chó thì không thể bỏ được cái khúc xương. Muốn cho con chó giữ nhà thì chỉ cần là một cái khúc xương quá chắc như là ở phương Tây này thôi là con chó không đi đâu hết á. Còn nước muối biển đó, càng uống vào càng khóc hát càng khát nhiều hơn thôi. Và với hai ảnh dụ này, trong số rất nhiều ảnh dụ về tác hại của dục đó, Đức Phật muốn nói rằng là ai đó thỏa mãn nó nhiều chừng nào thì bị lệ thuộc vào nó và bị nó trói buộc chừng ấy thôi. Cho nên đó, người Phật tử tại gia đó cần phải biết hài lòng. Điều ba, để giữ được sự chung thủy trong hôn nhân mà vốn nó là nền tảng của hạnh phúc vợ chồng, tổ ấm của người tại gia đó, thì người tại gia có thể học được từ kinh nghiệm mà Đức Phật dạy cho người xuất gia với các điều như sau. Thứ nhất, nếu không có cơ hội để tiếp xúc qua bản chất của công việc thì không tìm cớ để gặp người khác giới phá. Thứ hai, khi gặp người khác giới phái, chúng ta chỉ quan điểm đơn thuần là một con người. Con người đó không có giới tính nam, giới tính nữ, giới tính thứ ba, chỉ xem là một con người thôi. Để trong đầu chúng ta hoặc là bằng nhận thức của con mắt, chúng ta không khởi lên bất cứ một cái gì nó mang tính thu hút dục hay là cái khởi dậy cái ham muốn về tính dục hết. Thứ ba, khi tiếp xúc qua công việc thì chúng ta cần phải xem xét đó, mình và người đó có quan hệ huyết thống. Lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, 40 tuổi như là ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi như là con, nhỏ hơn 40 tuổi như là cháu, lớn hơn vài tuổi như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi như là em út của mình. Bằng nhận thức xem những người khác giới phái có quan hệ huyết thống với mình, thì khi mình trở dậy một cái tâm lý ái dục với những người không phải là vợ chồng của mình, thì chúng ta tự động có một chánh tiếng chuông chánh niệm beng là cho mình dừng lại, vì không thể tiến hơn được nữa. Thứ năm, tập hài lòng để biết đủ. Hài lòng nó giúp cho chúng ta sẽ hạnh phúc với người mình đã chọn là bạn đời. Còn so sánh á, vợ mình á, với vợ người khác, chúng ta sẽ thấy vợ mình tệ hơn vợ thằng Đậu. Còn các bà vợ mà so sánh chồng mình với các ông thủ tướng, tổng thống hay là đại gia tỷ phú đó, thì chồng mình là tệ hơn anh Hai Lúa. Nói cách khác là mọi sự so sánh vợ chồng mình với người khác đều là khập khiễng và không cần thiết, nó phá hoại hạnh phúc gia đình dữ lắm. Cho nên nó tập hài lòng. Như vậy đó, muốn tránh cái tình trạng đã lỡ là vợ chồng của nhau rồi là không trách móc cho nữa đó, thì chúng ta phải tìm hiểu nhau về bốn phương diện theo Đức Phật dạy. Thứ nhất là cùng tôn giáo, tức là đồng tính. Thứ hai là cùng đạo đức, tức là chuẩn mực đạo đức hai bên nó phải là 80 với nhau. Thứ ba đó là cùng sự hiểu biết, không nhất thiết là phải bằng cấp cao giống như nhau, hiểu biết nó ăn khớp với nhau thì nó không dẫn đến cái tình trạng so le về nhận thức, về lối sống, về cách tiếp cận vấn đề, về cách giải quyết vấn đề. Và thứ tư đó là phải cùng nhau về sự đoàn rộng lượng, để hỷ xả bao nhiêu cho nhau, để lo lắng gia đình của hai bên, chứ không có thiên vị mà các bà vợ thường muốn là chồng mình nó ngã về phía bên gia đình mình, chứ không được quyền chăm sóc gia đình của phía bên chồng. Với bốn nhận thức này đó, thì khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, cái tình hôn nhân đó trở nên rất là bền vững, chúng ta hài lòng. Chồng xấu thì dễ xài, vợ xấu cũng là dễ xài, cứ quan niệm như thế đi, thì không có đi so sánh với những cái chị em gọi là chân dài làm gì cho mình. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh cho người xuất gia, để người xuất gia trong nỗ lực vượt qua cái bản năng tính dục đó, vốn là khó nhất của một đệ tu, có thể thành công được và trở thành đó, đầu tiên là chân nhân, sau đó là tiệm ngàn thánh nhân, và sau đó đó là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Người tại gia học cái mô hình đó đó, có thể giữ gìn hạnh phúc vợ chồng và chăm sóc hạnh phúc vợ chồng một cách bền vững. Ngoài các điều đó ra đó, thì Phật tử tại gia đó, cả vợ lẫn chồng khi đã là Phật tử rồi đó, thì nên nghe theo lời Phật, một tháng nên có 2 ngày tu Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới là tập sự xuất gia trong 24 giờ. Và tập sự xuất gia ở đây đó, ý nghĩa của nó đó rất là đơn giản. Thứ nhất đó, là bớt đi cái nhu cầu tiêu thụ những thứ không cần thiết, mà theo Đức Phật là gì? Ăn quá nhiều, sang trọng quá nhiều, trang sức phẩm nhiều, nước hoa nhiều, vì những thứ này nó tốn tiền tốn bạc ha. Người xuất gia là từ bỏ những thứ đó. Thứ hai đó là ngưng hoạt động tính dục trong 24 giờ, để chúng ta cùng tìm những niềm vui cao hơn, có giá trị hơn, vui với việc thiện, vui với đạo đức, vui với tâm linh, vui với văn hóa, vui với tri thức, vui với việc làm lễ cho người đời, cho những người thân. Và bằng cách thực tập này đó, người vợ và chồng cũng biết hài lòng với cái nhu cầu tính dục của người còn lại. Thì phần lớn đó, nó có dẫn đến so le, một bên đó thì quá nhiều, một bên thì quá ít. Người có nhu cầu nhiều mà được chu cấp ít đó, thì dẫn đến ăn phở, ăn bánh canh, ăn hủ tiếu. Còn người có nhu cầu quá ít mà buộc phải chu cấp cho người quá nhiều thì cảm thấy rằng là mình đó, giống như là một cái con vật để thay thế, phục vụ cái nhu cầu bản năng của người còn lại thôi. Thế giới con người sở dĩ mà ly dị nhiều đó, ngoài những cái nguyên nhân khác, thì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái sự phá vỡ hạnh phúc thôi. Mặc dù nó rất là tế nhị khó nói, nhưng nó là một những nguyên nhân Phật. Cho nên tu học Phật đó, phải tập làm sao trong 1 tháng 2 ngày chúng ta không cần phải quan hệ tính dục mà vẫn được hạnh phúc với nhau. Thì bằng cái đó đó, chúng ta sẽ làm quen với cái nhu cầu ở mức độ vừa phải thôi, để không bên nào chịu đựng bên nào, không bên nào bị bên còn lại bỏ đói. Các chị em phụ nữ khi tu học Phật đó, phải nên nhớ đừng có cấm dặn chồng mình, đừng có bỏ đói chồng mình. Quý bà thường có thói quen thế này nè, dặn nhau chút xíu là bỏ đói, hoặc là nghi ông chồng mình ngoại tình là bỏ đói, hay giỏi ông chồng cái là bỏ đói. Nên nhớ là con hổ càng bị bỏ đói thì càng đi ăn phở ngoài đường thôi. Do đó đừng có dại dột gì mà ly thân. Bắt hòa với nhau thì giải quyết nhau bằng rộng lượng bỏ qua. Lại ở Ấn Độ nó có một văn hóa gia đình rất là hay. Lỡ mà vợ chồng cãi vã nhau, bất hòa nhau, tranh chấp nhau, thì hai bên mà muốn hòa giải đó, ta rủ nhau ra sông Hằng, hay là hai người nắm tay nhau, nhìn mặt nhau thật là rõ, với một cái nhãn quan rất là từ ái, và hai bên đếm 1, 2, 3 rồi là chụm đầu xuống dưới nước khoảng chừng 3 giây, 1, 2, 3 đứng dậy bỏ qua hết, về nhà mới toanh. Tức là không có chấp trước những cái chuyện quá khứ nữa, làm mới đó lại. Còn trong đạo Phật đó, nó có một cái phương pháp đó, giải quyết các cái khúc mắc đó như cỏ trải trên đất. Nếu đất mà không có trải cỏ như là sao vận động đó, thì đất đó có gồ ghề, đi dễ phải vất vả. Mà trải cỏ trên đất thì đầu tiên phải làm cho đất nó bằng phẳng, trải lên nó rất là đẹp. Thì vợ chồng mà có hụt hạt với nhau thì dùng phương pháp trải cỏ trên đất mà Đức Phật đã áp dụng cho người xuất gia để giải quyết các vấn nạn mà lẽ ra nó không cần thiết. Trong mọi tranh chấp, bao gồm tranh chấp lời nói, tranh chấp ứng xử, tranh chấp quyền lệ, tranh chấp hơn thua, người nào thắng cũng làm cho cả đôi vợ chồng đó cùng thất bại. Trong vợ chồng không có thắng và thua, chỉ có hiểu, cảm thông, nhiều giúp nhau thôi. Còn có một bên thắng, bên thua là cả hai cùng thua thôi. Và bằng những nhận thức đó, thì ai đã chọn con đường hạnh phúc vợ chồng đó, thì nên nương vào đó để hạnh phúc vợ chồng này nó được tươi đẹp hơn, bền vững hơn. Còn ai không chọn con đường vợ chồng, chọn con đường xuất gia, thì làm cha mẹ đó, chúng ta nên nâng đỡ cho hạnh nguyện đó, hạt trong đó được tích cực và trổ quả kết trái ở tại chùa. Nhưng mà con đường này đó thì tại gia được hạnh phúc và xuất gia cũng được thành công.